Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 7 tháng 1 năm 2021 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là thánh lễ hiền linh và kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Các giáo hội cử hành Ngày Nhi đồng truyền giáo 2021.
Vatican. Theo thông báo trên trang web của Ban Thư ký Quốc tế của Hội Nhi đồng Giáo hoàng truyền giáo, chủ đề cho Ngày Nhi đồng truyền giáo năm nay, năm 2021, liên quan đến chứng tá chung. Do đại dịch, ngày này không được tổ chức ở cấp quốc gia với sự tham dự đông đảo của các thiếu nhi và thanh thiếu niên, nhưng được giới hạn tổ chức ở các giáo xứ và nhóm.
Sir Roberta Tremarelli, Tổng thư ký Hội Nhi đồng Giáo hoàng truyền giáo cho biết, như mọi năm, Ngày Nhi đồng truyền giáo muốn chỉ ra các thiếu nhi và thanh thiếu niên là những người có vai trò quan trọng trong các hoạt động truyền giáo ở các quốc gia trên thế giới. Hội Nhi đồng Giáo hoàng truyền giáo là một trong bốn hội giáo hoàng truyền giáo hiện có mặt trên 130 quốc gia. Hội hoạt động với phương châm thiếu nhi loan báo tin mừng cho thiếu nhi cầu nguyện cho thiếu nhi và thiếu nhi giúp đỡ các thiếu nhi trên khắp thế giới. Sơ tổng thư ký cũng cho biết, do đại dịch, Ngày Nhi đồng truyền giáo chỉ giới hạn ở các giáo xứ và nhóm, và vì vậy, khả năng sử dụng mạng xã hội sẽ mang lại cơ hội mở rộng sự tham gia của nhiều thiếu nhi. Các ban giám đốc quốc gia đã tổ chức ngày này với khẩu hiệu và tài liệu phù hợp để mời gọi các thiếu nhi và thanh thiếu niên dấn thân và đặt sủng do Hội Nhi đồng truyền giáo đề xuất. Sir Tremarelli nói, khi các thiếu nhi tham gia vào công cuộc loan báo tin mừng, chính sự nhạy cảm của các em đã tác động đến gia đình. Vì vậy, gia đình là nơi đầu tiên các em làm chứng. Đó là một việc làm chứng hổ tương. Cha mẹ làm chứng cho con cái về đức tin của họ, đồng thời các thiếu nhi làm chứng cho cha mẹ trong sự dấn thân nghĩ đến người khác, những người bên ngoài gia đình, khu phố và quốc gia. Ngày Nhi đồng truyền giáo được Đức Giáo hoàng Pio XII thiết lập trong năm 1950 và cho phép mỗi quốc gia ấn định ngày này. Hội Nhi đồng Giáo hoàng truyền giáo do Đức cha Charles de Forbes Johnson thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1843. Ngài được truyền cảm hứng từ đấng đáng kính Pauline Jaricot, người sáng lập các hội truyền bá đức tin và chuỗi mân côi sống. Mục đích của Đức cha Charles khi thành lập hội là để các thiếu nhi tham gia giúp đỡ các thiếu nhi khác qua cầu nguyện và cộng tác vật chất. Từ năm 1922, Đức Giáo hoàng Pio đã công nhận tổ chức này như là tổ chức của Giáo hoàng.
Ai Cập vẫn tiếp tục dự án con đường thánh già.
Cairo, dù đại dịch, chính quyền Ai Cập vẫn tiếp tục thực hiện dự án con đường thánh già, gồm 25 địa điểm được các Kitô hữu Ai Cập ghi nhớ và yêu mến, trải dọc theo hành trình dài 3.500 km từ đồng bằng sông Nin đến thượng Ai Cập.
Cuộc khủng hoảng đại dịch đã làm tê liệt ngành du lịch trên khắp hành tinh, nhưng đã không ngăn cản dự án lớn do chính quyền Ai Cập tài trợ nhằm mở ra cho khách hành hương quốc tế thực hiện cuộc hành trình, bao gồm các nơi theo truyền thống Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu đi qua trong cuộc chạy trốn sang Ai Cập để thoát khỏi cuộc bách hại của Herode. Theo chính quyền, đây là con đường thánh gia, một món quà Giáng sinh mà Ai Cập muốn dành cho thế giới. Điều này đã được tái xác nhận vào những ngày đầu năm bởi ông Aden Al-Jindi, Tổng giám đốc quan hệ quốc tế cạnh cơ quan phát triển du lịch và là điều phối viên của dự án. Trong một cuộc phỏng vấn do hãng tin Fides thực hiện, ông Jindi đã trình bày chi tiết về tiến độ của kế hoạch, cung cấp thông tin tường tận về các công trình đã hoàn thành hoặc đang bắt đầu, để từng giai đoạn của hành trình có thể tiếp cận được với các khách du lịch và khách hành hương. Tất cả đều theo tiêu chuẩn đón tiếp phù hợp với các tiêu chí do Tổ chức Du lịch Thế giới quy định. Dự án sẽ được bắt đầu vào dịp lễ Giáng sinh của các Kitô hữu Cốp cử hành vào ngày 7 tháng 1. Trong khi đó, kế hoạch đầu tư với sự đóng góp quan trọng của các tổ chức tư nhân và quốc tế sẽ được trình bày chi tiết trong vòng 2 tháng tới. Con đường Thánh Gia gồm 25 địa điểm được các Kitô hữu Ai Cập ghi nhớ và yêu mến trải dọc theo hành trình 3.500 km từ đồng bằng sông Nin đến thượng Ai Cập. Sau khi được hoàn thành, con đường sẽ đại diện cho một trong những tuyến đường hành hương tôn giáo rộng lớn trên thế giới. Điều phối viên dự án nhấn mạnh, dự án không chỉ thể hiện một sự đầu tư kinh tế, nhưng còn là lý tưởng cho toàn quốc gia Ai Cập, nơi cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong khi mong chờ đại dịch chấm dứt, Ai Cập cũng hy vọng chào đón một lượng lớn khách du lịch trong tương lai, những người được thu hút bởi ước muốn đi theo bước chân của Thánh Giuse, Đức Maria và Hài Nhi Giêsu trong vùng đất Ai Cập. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Thánh lễ Chúa hiển linh do Đức Thánh Cha cử hành trong đền thờ Thánh Phêrô.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 1 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ hiển linh. Vì nước Ý lọt đào trong ngày nghỉ lễ hôm nay để ngăn ngừa lây lan đại dịch virus corona, nên thánh lễ được cử hành đơn sơ với một số ít hồng y giám mục đồng tế trước sự tham dự của khoảng gần 100 giáo dân. Mở đầu bài giảng, suy tư về việc các đạo sĩ thờ lạy Hài Nhi Giêsu, Đức Thánh Cha lưu ý rằng thờ lạy không phải là một việc ngẫu hứng, nhưng là kết quả của một hành trình nội tâm kéo dài giúp trưởng thành về tâm linh. Nếu không, sẽ có nguy cơ là thay vì thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta lại thờ lạy ngẫu tượng. Ngài nhắc rằng ngày nay chúng ta, về mặt cá nhân cũng như cộng đoàn, cần dành nhiều thời gian hơn để thờ phượng, cần học cách chiêm ngắm Chúa tốt hơn theo gương mẫu của những nhà khôn ngoan, các đạo sĩ, những người đã đến Bethlehem để thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Như họ, chúng ta muốn quỳ xuống và thờ lạy Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha suy tư về ba cụm từ rút ra từ phục vụ lời Chúa của ngày lễ hiển linh. Những từ có thể giúp chúng ta hiểu đầy đủ hơn về ý nghĩa của việc thờ phượng Chúa. Đức Thánh Cha nói,
cụm từ đầu tiên ngước mắt lên được ngôn sứ Isaiah nói với chúng ta. Ngôn sứ mạnh mẽ mời gọi cộng đoàn Jerusalem vừa mới trở về từ nơi lưu đày và đang bị nhục chí bởi những thử thách và khó khăn. Hãy ngước mắt lên và nhìn xung quanh. Ông kêu gọi họ để sự mệt mỏi và những lời than phiền sang một bên, thoát khỏi những nút thắt của tầm nhìn hạn hẹp, giải phóng bản thân khỏi những sự độc tài của cái tôi, luôn có xu hướng co cụm trong chính mình và trong những lo lắng riêng của mình. Để thờ phượng Chúa, trước hết cần ngước mắt lên, nghĩa là không để mình bị giam cầm bởi những bóng ma nội tâm dập tắt hy vọng, và đừng biến những vấn đề và khó khăn thành trọng tâm của cuộc sống của mình. Điều này không có nghĩa là phủ nhận thực tế, giả vờ hoặc tự lừa dối chính mình rằng tất cả đều ổn cả. Ngược lại, quan sát các vấn đề và những lo lắng theo cách mới, biết rằng Chúa biết những hoàn cảnh khó khăn của chúng ta, người lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta và không thờ ơ với những giọt nước mắt rơi xuống của chúng ta. Cách nhìn này, cách nhìn vẫn tin tưởng vào Chúa bất chấp những biến cố của cuộc sống, tạo nên lòng biết ơn thảo kính. Khi điều này xảy đến, trái tim mở ra với việc thờ kính. Ngược lại, khi chúng ta chỉ chú tâm đến những vấn đề, từ chối ngước mắt lên nhìn Chúa, thì sự sợ hãi xâm chiếm trái tim và làm cho nó mất phương hướng, làm nảy sinh sự tức giận, hoang mang, đau khổ và trầm cảm. Trong những điều kiện này, thật khó để thờ phượng Chúa. Nếu điều này xảy ra, chúng ta cần có can đảm phá bỏ vòng vây của những kết luận được suy diễn và nhận ra rằng thực tế thì vĩ đại hơn điều mà chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Hãy ngước mắt và nhìn xung quanh. Chúa mời gọi chúng ta trước hết hãy tin tưởng vào Người, bởi vì Người thực sự quan tâm đến tất cả chúng ta. Cho nên, nếu Thiên Chúa theo dệt cho hoa cỏ ngoài đồng là thứ hôm nay mọc lên và mai bị ném vào lò lửa, thì Người sẽ chăm sóc cho chúng ta nhiều hơn biết bao nhiêu. Nếu chúng ta ngước mắt nhìn lên Chúa và mọi sự dưới ánh sáng của Người, thì chúng ta sẽ thấy rằng Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngôi Lời đã làm Người và luôn ở với chúng ta mọi ngày, mọi lúc. Khi chúng ta ngước mắt nhìn lên Thiên Chúa, thì các vấn đề của cuộc sống không biến đi, nhưng chúng ta cảm thấy rằng Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để đương đầu với chúng. Do đó, bước đầu tiên của thái độ thờ phượng là ngước mắt lên. Việc thờ lạy của chúng ta là việc thờ phượng của người môn đệ được tìm thấy nơi Chúa một niềm vui mới và bất ngờ. Niềm vui của thế gian dựa trên của cải, thành công và những thứ tương tự. Nhưng niềm vui của người môn đệ Chúa Kitô dựa trên sự trung thành của Thiên Chúa, đấng không bao giờ thất hứa dù cho chúng ta gặp phải bất cứ thử thách nào. Lòng biết ơn hiếu thảo và niềm vui đánh thức trong chúng ta ước muốn thờ lạy Chúa, đấng vẫn luôn trung thành và không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Cụm từ thứ hai Đức Thánh Cha suy tư trong bài giảng là lên đường. Trước khi có thể thờ lạy Hài Nhi ở Bethlehem, các đạo sĩ đã thực hiện một cuộc hành trình dài. Thánh Matthew viết, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Một cuộc hành trình luôn ám chỉ sự biến đổi, sự thay đổi. Sau một cuộc hành trình, chúng ta không còn là chính chúng ta như trước nữa. Nơi những người đã thực hiện một cuộc hành trình luôn luôn có điều gì đó mới mẻ. Họ đã học được những điều mới, gặp gỡ những người mới và hoàn cảnh mới, và tìm thấy sức mạnh nội tâm mới khi đối diện với những khó khăn và nguy hiểm dọc đường đi. Không ai thờ lạy Chúa mà trước đó lại không có sự trưởng thành nội tâm sau khi đã thực hiện một cuộc hành trình. Chúng ta trở thành những người thờ lạy Chúa qua một tiến trình từ từ. Ví dụ, kinh nghiệm dạy chúng ta rằng một người ở tuổi 50 thờ phượng khác với người ở tuổi 30. Những ai để cho mình được ân sủng uốn nắn thường được tiến bộ theo thời gian. Vì vậy, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng dáng vẻ bên ngoài của chúng ta già đi trong khi nội tâm của chúng ta được đổi mới mỗi ngày. Khi chúng ta hiểu hơn về cách thế tốt nhất để thờ lạy Chúa. Từ cái nhìn này, những thất bại, khủng hoảng và sai lỗi của chúng ta có thể trở thành những kinh nghiệm học hỏi. Chúng thường có thể giúp chúng ta ý thức hơn rằng chỉ có Chúa xứng đáng cho chúng ta thờ phượng, vì chỉ có người có thể thỏa mãn những khát khao thâm sâu của chúng ta về sự sống và sự vĩnh hằng. Với sự qua đi của thời gian, những thử thách và khó khăn của cuộc sống, được sống với đức tin, giúp thanh tẩy trái tim, làm cho chúng ta trở nên khiêm nhường hơn và càng ngày càng mở rộng lòng ra với Chúa. Giống như các đạo sĩ, chúng ta phải để cho mình học hỏi từ hành trình cuộc sống, được ghi dấu bởi những bất tiện không thể tránh khỏi của cuộc hành trình. Chúng ta không thể để cho những mệt mỏi, những vấp ngã và thất bại làm chúng ta nản chí. Ngược lại, bằng cách khiêm nhường nhìn nhận chúng ta sẽ biến chúng thành cơ hội để tiến đến với Chúa Giê-xu. Cuộc sống không phải là để phô trương những khả năng của chúng ta, mà là một cuộc hành trình hướng tới đấng yêu thương chúng ta. Bằng cách chiêm ngắm Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh cần thiết để kiên trì với niềm vui mới.
Và chúng ta đi đến cụm từ thứ ba, nhìn thấy. Thánh Sử cho chúng ta biết rằng, bước vào nhà, họ thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Thờ lạy là một hành động bày tỏ lòng tôn kính dành cho các vị vua và các chức sắc cấp cao. Các đạo sĩ thờ lạy đấng mà họ biết là vua của dân Do Thái. Nhưng họ thật sự thấy gì? Họ thấy một đứa trẻ nghèo nàn và người mẹ. Tuy nhiên, những nhà thông thái đến từ những miền xa xôi này đã có thể nhìn thấy, vượt trên những khung cảnh thấp hèn đó, và nhận ra trong hài nhi sự hiện diện của một vị thủ lãnh. Họ có thể nhìn thấy vượt qua vẻ bề ngoài. Họ quỳ gối xuống trước hài nhi ở Bethlehem, bày tỏ sự tôn thờ mà trên hết là sự tôn thờ của nội tâm. Họ mở kho báu đã mang theo làm quà tặng, là những thứ tượng trưng cho tấm lòng của họ. Để thờ lạy Chúa, chúng ta cần nhìn vượt qua bức màn của những vật hữu hình, những thứ thường lừa dối. Vua Herode và những công dân hàng đầu của Jerusalem đại diện cho một thế giới nô lệ của những dáng vẻ bên ngoài, những thứ thu hút trước mắt. Họ nhìn mà không biết thấy. Một thế giới chỉ coi trọng những thứ giật gân, thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, nơi các đạo sĩ, chúng ta thấy một cách tiếp cận khác. Cách mà chúng ta có thể định nghĩa là chủ nghĩa hiện thực thần học. Một cách nhận thức thực tại của sự vật cách khách quan và đi đến nhận thức rằng Thiên Chúa tránh xa mọi thứ khoe khoang phô trương bên ngoài. Cách nhìn này vượt trên những thứ hữu hình và giúp cho chúng ta có thể thờ lạy Thiên Chúa, đấng thường ẩn nấu trong những hoàn cảnh đơn sơ, trong những người nghèo, những người bị gạt sang bên lề xã hội. Do đó, đây là cách nhìn sự vật theo cách không để cho mình bị lóa mắt bởi pháo hoa trình diễn, nhưng tìm kiếm trong mỗi hoàn cảnh những điều thật sự quan trọng. Vậy cùng với Thánh Phaolô, chúng ta hãy đừng chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Xin Chúa Giê-xu giúp cho chúng ta trở thành những người thờ phượng thật sự, có khả năng bày tỏ bằng cuộc sống của chúng ta, kế hoạch yêu thương của Chúa dành cho toàn nhân loại.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
sau khi cử hành lễ hiến linh tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa tại thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự giờ kinh truyền tin trực tuyến. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn, trong đó Ngài mời gọi các tín hữu loan báo tin mừng bằng cách để cho ánh sáng tình yêu của Chúa chiếu soi cho người khác được thấy. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lễ hiển linh, nghĩa là việc Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Thực tế, ơn cứu độ được Chúa Kitô thực hiện không có biên giới. Lễ hiến linh không phải là một mầu nhiệm khác, nó cũng vẫn là mầu nhiệm Giáng sinh, nhưng được nhìn dưới chiều kích của ánh sáng. Ánh sáng chiếu soi mỗi người, ánh sáng được đón nhận bởi đức tin và ánh sáng để mang đến cho người khác bằng lòng bác ái, bằng chứng tá, bằng việc loan báo tin mừng. Cái nhìn của ngôn sứ Isaiah được thuật lại trong phụng vụ lời Chúa hôm nay, vang vọng trong thời đại chúng ta và đúng lúc hơn bao giờ hết. Bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Trong bối cảnh đó, ngôn sứ đã loan báo ánh sáng. Ánh sáng được Thiên Chúa ban cho Jerusalem và để soi lối cho muôn dân. Ánh sáng này có sức mạnh thu hút mọi người, gần cũng như xa, mọi người lên đường để đến với ánh sáng. Đó là một viễn tượng mở rộng trái tim, làm cho dễ thở hơn, mời gọi hy vọng. Chắc chắn rằng bóng tối hiện diện và đe dọa trong cuộc sống của mỗi người và trong lịch sử nhân loại, nhưng ánh sáng của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn. Ánh sáng này cần được chào đón để có thể chiếu sáng cho tất cả mọi người. Nhưng chúng ta tự hỏi, ánh sáng này ở đâu? Ngôn sứ Isaiah đã thoáng thấy nó từ xa, nhưng điều đó thôi đã đủ làm cho trái tim của Jerusalem tràn ngập niềm vui không thể kìm nén. Đến lượt mình, khi tường thuật câu chuyện các đạo sĩ, thánh sử Matthew cho thấy ánh sáng này chính là hài nhi ở Bethlehem, chính là Chúa Giêsu, ngay cả khi vương quyền của người không được mọi người chấp nhận. Người là ngôi sao xuất hiện ở trên trời, là đấng cứu thế được mong đợi. Qua người, Thiên Chúa khai mạc vương quốc tình yêu, công lý và hòa bình của người. Người Giáng sinh không chỉ vì một số người, nhưng vì tất cả mọi người, nam, nữ, vì tất cả các dân tộc. Ánh sáng cho mọi dân tộc, ơn cứu độ cho mọi dân tộc. Ánh sáng của Chúa Kitô chiếu tỏa như thế nào? Ánh sáng của Chúa Kitô chiếu sáng vào mọi nơi và mọi lúc như thế nào? Chúa có cách loan truyền của người. Người không thực hiện bằng các cách thế mạnh mẽ của các đế quốc trên thế giới. Những người luôn tìm cách nắm quyền hành. Không, ánh sáng Chúa Kitô loan truyền qua việc loan báo tin mừng. Và với cùng phương pháp mà Thiên Chúa đã chọn để đến giữa chúng ta, đó là nhập thể, nghĩa là bằng cách đến gần người khác, gặp gỡ họ, mang lấy thực tại của họ và mang chứng tá đức tin của chúng ta cho họ. Đây là cách duy nhất mà ánh sáng của Thiên Chúa, đấng là tình yêu, có thể chiếu sáng nơi những người đón nhận nó và thu hút người khác. Ngôi sao là Chúa Kitô, nhưng chúng ta cũng có thể và phải là ngôi sao cho các anh chị em của chúng ta, như những chứng nhân của các kho báu của sự tốt lành và lòng thương xót vô biên mà đấng cứu chuộc ban tặng cách nhân không cho mọi người. Ánh sáng Chúa Kitô không lan tỏa bằng cách chiêu dụ tín đồ, nhưng bằng chứng tá, bằng sự tuyên xưng đức tin và cả bằng sự tử đạo. Do đó, điều kiện là phải đón nhận ánh sáng này vào trong lòng, luôn luôn đón nhận nó nhiều hơn. Khốn cho chúng ta nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta sở hữu nó, rằng chúng ta chỉ cần quản lý nó. Giống như các đạo sĩ, chúng ta cũng được mời gọi để cho mình được Chúa Kitô hấp dẫn, lôi cuốn, hướng dẫn, soi sáng và hoán cải. Đó là hành trình của đức tin, qua cầu nguyện và suy ngẫm các công trình của Thiên Chúa, đấng không ngừng làm cho chúng ta tràn đầy những niềm vui mới và sự ngạc nhiên. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria bảo vệ giáo hội hoàn vũ, để giáo hội có thể truyền bá trên toàn thế giới tin mừng của Chúa Kitô, ánh sáng của muôn dân, ánh sáng của mọi dân tộc. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Hominum servit Mariae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Eccentile Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedito frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedito frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut igne ficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Câu thuyết của Đức Thánh Cha.
Như các vị đạo sĩ, chúng ta cũng được mời gọi để cho mình được Chúa Kitô thu hút, soi sáng và hoán cải. Ngài là con đường của đức tin, ngang qua cầu nguyện và chiêm ngưỡng các công trình của Thiên Chúa, vốn liên tục lấp đầy chúng ta bằng mọi niềm vui và điều kỳ diệu mới.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình
và An Huy.
Xin chào quý vị và các bạn trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 28 từ số 109 đến số 113. Số 113 chứ không phải là gọi 113 nha.
Tiếp nối những kỳ trước thì kỳ lần này chúng ta đến với bài ca đức mến, tức là bài ca về tình yêu.
À, tôi biết bài ca này nè. Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành.
Cậu lại tính làm ca sĩ Hoàng Vũ à?
Không phải là ca tình yêu hả?
Trời, cái đấy là bài hát Thế giới không tình yêu của Kim Tuấn. Ca sĩ Hoàng Vũ.
Ủa chứ bài ca đức mến là của ai?
Còn bài ca đức mến này hả? Là bài ca của Thánh Phaolô.
Trong Kinh Thánh. Rồi thế mà ông bảo bài ca tôi có biết.
Yêu là phải vui đúng không? Chứ yêu mà thế giới phải khóc không? Đúng rồi. Nó cũng là một phần thôi, nhưng mà cái kết của tình yêu lúc nào cũng là vui.
Đồng ý. Đồng
cậu
ý.
Nhìn cái tựa đề của lần này là biết rồi.
Tôi coi nhìn thử nha. Vui với người khác.
Vui với người khác chứ không phải là vui một mình nhá. Không phải là tự kỷ.
Ok, đọc tiếp qua số 109. Diễn ngữ Karen Epite Adikia cho thấy một cái gì đó tiêu cực ẩn sâu trong lòng người ta.
Cái gì mà Karen? Tôi đã thấy không mùa đông, không mùa bão.
Không phải Chapi không? Đây không phải giấc mơ Chapi. Này là từ Hy Lạp. Tôi không có biết tiếng Hy Lạp, nhưng mà người ta bày tôi đọc như vậy đó. Và cái từ này nó diễn tả gọi là một cái thái độ độc ác của cái người mà vui mừng khi thấy người khác phải chịu sự bất công. Người ta gọi là vui trên sự đau khổ của người khác.
Tôi thấy bữa nay ông hơi bị thông thái đấy. Thôi được rồi, cái diễn ngữ này á, Đức Thánh Cha nói rằng được bổ nghĩa bởi cụm từ theo sau là Sinkare te aletheia.
Wow, ông thông thái đâu kém gì tôi đâu.
Được. Nó diễn tả một cái điều gì? Diễn tả một điều tích cực. Có nghĩa là vui khi thấy điều chân thật.
Hay là nói cách khác là chúng ta cảm thấy vui mừng vì điều tốt của người khác, đúng không? Và đặc biệt là khi mà phẩm giá của họ được nhìn nhận, rồi khi các khả năng là các việc tốt của họ được trân trọng. Đó.
Nhưng mà không phải ai cũng làm được như vậy đâu.
Dễ đâu.
Ví dụ như là thấy người khác thành công quá, tự nhiên mình cảm thấy hơi bị ghen tị.
Đúng
đó.
Rồi, chứ giờ nghĩ sao, với ngày nào đọc giáo huấn vui cũng Trần Đỉnh và anh Huy xin kính chào quý vị, mở dưới thiên hạ của comment là trời ơi, thầy Trần Đỉnh trẻ quá, thầy Trần Đỉnh đẹp trai quá, thầy Trần Đỉnh... Đó là nguy hiểm lắm, cám dỗ lắm.
Thôi rồi, câu cuối cùng quan trọng này. Điều này là không thể đối với những ai luôn luôn so bì và ganh đua.
Đúng.
Ngay cả với các đôi vợ chồng nha. Ngay cả đối với vợ hay chồng của mình á. Mà điều này vẫn xảy ra bình thường.
Có luôn.
Mà đến độ mà ngầm vui mừng trong lòng trước những thất bại của người khác.
Đó, thấy không? Vợ chồng mà người ta còn không thoát được cái cơn cám dỗ hay nữa mà.
Đâu phải dễ dàng đâu.
Đấy. Hết số 109.
Mà lúc nãy cậu nói cái từ Hy Lạp gì mà Kali Epitearikia gì đấy.
Ủa có hả? Mày tao mới nói vậy hả?
Đấy, tiếng Việt mình có câu nào tương tự không?
Tôi đọc tiếng Việt đi để coi nha. Cười trên nỗi đau của người khác.
Cái này quá ác thế chứ.
Giang hồ hiểm ác mà.
Đấy, Thánh Phaolô là rất là thực tế. đi vào bài ca đức mến trước tiên là phải nói về cái giang hồ hiểm ác.
Đấy.
Đó nên ngài mới khuyên các tín hữu là vui với người vui, khóc với người khóc. Rồi từ đó mới vui được khi thấy điều chân thật.
Đặc biệt là trong gia đình.
Cái đó là môi trường chính của Kitô hữu chính hiệu đó.
Đúng rồi, qua số mới. Số 110. Một người yêu thương khi người ấy có thể làm điều tốt cho người khác, hoặc khi người ấy nhìn thấy mọi sự đều diễn ra tốt đẹp cho người khác, thì chính họ cũng cảm thấy vui, đúng không? Và bằng cách ấy họ tôn vinh Thiên Chúa, bởi vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương.
Ồ, câu này tớ thích nè. Câu này tớ biết ở đâu luôn. Thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto.
Wow.
Còn nhiều người còn trích dẫn câu này làm cái châm ngôn sống của đời mình nữa.
Đó.
Bà Đức Thánh Cha tiếp rằng, Chúa chúng ta đặc biệt trân trọng những ai tìm thấy niềm vui trong hạnh phúc của người khác. Rồi, cậu cho thử mấy ví dụ đây.
Đại khái là...
Khó rồi.
À, thì bây giờ cậu tưởng tượng nha, bây giờ đi dự đám cưới của người yêu cũ mà vui được là siêu rồi đó.
Thì mà có vụ Kinh Thánh nói về đi dự đám cưới của người yêu cũ không?
Không, tôi đang cho ví dụ thôi, ví dụ ngoài đời đó, hiểu không? Đó. Tìm thấy niềm vui trong hạnh phúc của người khác mà giờ người... Đó, mà giờ người yêu cũ mình đi lấy thằng khác mà mình đi dự đám cưới mình vẫn vui, vẫn tặng quà, vẫn chúc mừng được.
Thì lúc đó mới hát bài Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc.
Ok, học tiếp đi, tám nhiều quá rồi. Đức Thánh Cha viết rằng là nếu chúng ta không nuôi dưỡng khả năng của chúng ta, cái khả năng gọi là biết vui hưởng những điều tốt lành của người khác, mà chỉ chủ yếu tập trung vào các nhu cầu của mình, thì chúng ta đang tự đầy đọa mình sống thiếu niềm vui. Đó, giống như là Chúa Giêsu nói,
cho thì có phúc hơn là nhận.
Ừ, chính xác, đó, trong sách Công vụ Tông đồ ha.
Và chính vì thế Đức Thánh Cha nói rằng gia đình phải luôn là nơi mà bất cứ ai ở trong đó làm được điều gì tốt đẹp trong cuộc sống đều biết rằng mọi người sẽ vui mừng với mình về điều ấy.
Hết số 111, mà thấy số này hơi bị hay đấy nha. Phúc cho gia đình nào mà ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi mà nhìn thấy người thân của mình hạnh phúc như vậy.
Trời, không phải dễ đâu ông ơi. Nhưng mà cái niềm vui nó luôn đi kèm với cái sự tha thứ đó.
Ủa, liên quan gì đến nhau?
Qua mục mới đó ông mới thấy.
Để đọc thử nha, mục mới, tha thứ tất cả.
Đó, thấy không, nghe thì đã rần rần.
Tôi chưa đọc, tôi chưa tin ông ơi, để coi vui với tha thứ liên quan gì đến nhau.
À, rồi ông đọc đi.
Bài ca đức mến hoàn tất danh mục với bốn diễn ngữ nói lên tính toàn thể, đó là tất cả.
Khó đấy.
Ông nhắc lại bài ca thử.
Tình yêu là tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả,
tất cả,
hy vọng tất cả,
tất cả,
và chịu đựng tất cả.
Tất cả.
Nghe có vẻ hơi đau nhưng mà chịu đựng.
Mà chịu đi, bây giờ chịu khổ sau này chịu cực.
Nó đi đâu cũng là chịu đúng không?
Đi đâu cũng là chịu thôi. Và bằng những cách thế đó người ta khẳng định một cách mạnh mẽ về sự năng động đi ngược dòng văn hóa của tình yêu, vốn có sức đương đầu với bất cứ thứ gì có thể đe dọa nó.
Đúng rồi. Vì vậy nên người ta mới hát tình yêu là gì mà tôi cố níu với dấu niềm đau nhói tim tôi.
Wow, bây giờ tôi đã hiểu tại sao mà tha thứ tất cả mà nó phải chịu cái sự đau tim như vậy.
Đúng rồi. Yêu mà lúc nào nó cũng gắn liền với đau ấy.
Nhưng mà nó rất đáng. Thôi, hết số 111 rồi đó. Một tức là nhất đúng không?
Đúng rồi.
Mà 3 lần 1 tức là 3 lần nhất đúng không?
Đúng rồi, chí thánh, ngàn lần chí thánh.
Đấy, cho nên khi có tình yêu mà có cái nhất rồi thì người ta sẵn sàng hành động vì tình yêu. Hành động vì tình yêu, đó là hành động gì?
Đó là tha thứ tất cả.
Tin tưởng tất cả.
Hy vọng tất cả.
Chịu đựng tất cả.
Nhớ, cuối cùng là phải chịu đựng. Thật ra thì đọc xong mấy câu này tôi thấy thế giới êm đềm ghê á.
Đúng rồi, ai cũng chịu đựng và tin tưởng hy vọng nơi nhau thì có cái gì đâu để mà gây sự nhau nữa.
Đấy, bây giờ tôi với ông coi như là hòa bình nha. Trước khi sang năm mới là em trôi nè.
Ok, thì từ đây đến Tết mình sẽ ký một cái hiệp ước đình chiến. Ok.
Rồi bây giờ qua số mới là để khẳng định là cái sự đình chiến này.
Số 112, trước hết người ta khẳng định rằng tình yêu á thì tha thứ tất cả, tiếng Hy Lạp là pantastegei.
Và điều này thì khác với việc không chấp nhất sự giữ, bởi vì từ này có liên quan tới việc sử dụng cái gì biết không? Sử dụng cái lưỡi.
Đó.
Nó có thể có nghĩa là giữ thinh lặng về một điều tiêu cực có thể có nơi người khác.
Và nó hàm nghĩa hạn chế sự xét đoán, kìm giữ khuynh hướng muốn làm bật ra một lời lên án nghiệt ngã và bất nhẫn. Thành ra trong tin mừng Luca mới nói là đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị xét đoán.
Và lời Thiên Chúa bảo với chúng ta cho dẫu đi ngược lại với thói quen sử dụng cái lưỡi của mình. Đừng nói xấu nhau, thưa anh chị em.
Đấy.
Thánh gia Cô Bê đó.
Không ngừng bôi nhọ hình ảnh của người khác là một cách tôn tạo hình ảnh của mình, không?
Nhất là cái văn hóa vô thần nhấn mạnh điều này dữ lắm.
Đấy.
Đạp người khác xuống để mình ngoi lên đó.
Thế cái kiểu mà đạp thằng khác xuống để mình được tôn lên đó là để làm gì? Để nhằm chút sự oán hận và ghen tị thôi. mà không có lưu tâm đến tai hại mình có thể gây ra.
Và rất nhiều người quên rằng khi mà người ta phỉ báng người khác có thể là một tội rất là lớn đấy.
Một xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa, đặc biệt khi là nó xâm phạm nặng nề đến thanh danh của người khác và gây ra những tổn thất rất khó sửa chữa, vết thương đã một lần rồi đâu có làm lại được.
Đúng rồi, giống như kiểu là vặt lông gà đó, rồi tung lên trời đó, cho gió bay đi, bôi nhọ người khác thì làm sao mà thu lại được hết tất cả, đúng không?
Đúng rồi.
Và trước những cái sự ác đó thì lời Chúa tuyên bố rất là cứng rắn về cái lưỡi khi nói rằng cái lưỡi chính là thế giới của sự ác. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm và đốt cháy toàn thể cuộc đời.
Ồ, ghê ha.
Nghe không?
Nghe cũng như trong hỏa ngục vậy.
Đấy, 2000 năm trước Thánh Gia-cô-bê đã nói điều đó.
Và nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, bởi vì nó chứa đầy nọc độc giết người.
Nếu như cái lưỡi có thể được dùng để nguyên rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh của Thiên Chúa, thì tình yêu làm sao lại trân trọng hình ảnh của người khác một cách tinh tế đến nỗi bảo vệ thanh danh của người khác, thậm chí là bảo vệ thanh danh của kẻ thù.
Thành ra bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà cái phần mà sắc sắc bén bén của con dao người ta gọi là gì?
Lưỡi dao.
Lưỡi dao. Và trở lại với vấn đề là Đức Thánh Cha nói trong khi bảo vệ luật Chúa, chúng ta không bao giờ được quên đòi hỏi của tình yêu.
Hết số 112.
Cái lưỡi có vẻ nguy hiểm này nha.
Đặc biệt là lưỡi dao ấy. Mỗi lần mà trước khi nói là đừng cho người khác ăn một phát lưỡi là căng lắm.
Mà tôi thấy cậu đang dùng cái lưỡi đó thôi. Không thôi thì sao mà đọc giáo huấn vui được.
Quan trọng là cái ý hướng. Dùng thù ghét, nó bôi nhọ hay là dùng bằng tình yêu. Nhưng mà cái điều mà cậu nói thì ngược lại với nội dung của số trên ấy. Có thể dùng để nói xấu nhưng mà cũng có thể nói điều tốt, đúng không?
Thành ra nó là con dao hai lưỡi là vậy, đúng
đấy,
không?
Đấy, đúng rồi.
Thôi qua số mới đi tìm theo coi cái lưỡi tích cực là như thế nào.
Rồi, lưỡi tích cực là số 113. Những đôi vợ chồng yêu thương nhau và thuộc về nhau, nói tốt về nhau. Họ tìm cách nêu lên mặt tốt của người bạn đời, chứ không phải điểm yếu hay những sai lầm của người ấy.
Đức Thánh Cha nói rằng bất luận trường hợp nào thì họ đều giữ im lặng để không làm hại thanh danh của người kia.
Im lặng là vàng. Và tuy nhiên, đây không chỉ là một hành động bên ngoài, nhưng mà xuất phát từ một thái độ nội tâm.
Đây cũng không phải là việc của một kẻ ngây thơ bảo rằng mình không thấy được những khó khăn, những điểm yếu của người kia, mà đúng hơn là mình nhìn những điểm yếu và sai lầm ấy trong một bối cảnh rộng lớn hơn.
Và họ nhắc nhớ rằng những khuyết điểm ấy chỉ là một phần chứ không phải là toàn bộ bản thân của người kia.
Và chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng một sự bất bình trong quan hệ không phải là tất cả mối quan hệ, đúng không?
Đúng rồi, trong mỗi tương quan thì đều có những khác biệt giữa hai người, đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng quan trọng là họ cùng vượt lên những sự khác biệt đấy để đến với nhau. Và vì thế Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta có thể chấp nhận một cách đơn sơ rằng tất cả chúng ta đều là một hỗn hợp phức tạp của ánh sáng và bóng tối.
Đúng rồi.
Sâu quá.
Này, cậu nghe bài hát hai nửa phận người vô bao hay luôn. Một nửa là ánh sáng, một nửa là tối tăm. Mời quý vị và các bạn ghé chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt để nghe những bài thánh ca rất là hay. Xả quảng cáo một tí.
Đúng rồi, phải chấp nhận bóng tối và ánh sáng của người kia. Và Đức Thánh Cha nói rằng, người kia không chỉ là người gây cho tôi nỗi bực mình, mà còn nhiều điều khác phong phú hơn thế nữa. Nhiều điều chứ không phải là bực mình đâu.
Cũng vì thế, tôi không có ý đòi hỏi tình yêu của người ấy phải hoàn hảo thì mới được trân trọng.
Và người kia yêu tôi bằng chính con người thực tế của người ấy và trong khả năng của người ấy với những giới hạn của người ấy. Nhưng nói rằng tình yêu của người ấy không hoàn hảo không có nghĩa rằng nó giả trá hay không chân thực.
Nó vẫn chân thật, đúng không? Cho dù là giới hạn của phàm trần, thân phận con người.
Nhưng mà nếu mà kỳ vọng quá nhiều thì một cách nào đó thì người ấy sẽ cho tôi hiểu rằng người ấy không thể mà cũng sẽ không chấp nhận việc sắm vai một Thiên Chúa, đúng không? Đứng đáp ứng mọi nhu cầu của tôi, đứng yêu tôi vô điều kiện, phải từ từ, đúng không? Làm gì mà bắt nhau yêu như Thiên Chúa được.
Đúng rồi. Tình yêu đòi hỏi sống chung với sự bất toàn, dung thứ tất cả và biết im lặng trước những giới hạn của người mình yêu.
Rồi, hết số 113.
Khó nha. Tôi thấy là ở Vatican News này chương trình giáo huấn vui á. Và nhiều khi gọi là im lặng trước gọi là cái sai sót của cậu á, rất là khó. Nên nhiều khi tôi hay bóc phốt ông là vậy.
Nhưng mà số này tôi thích một câu rất là hay. Tôi không có ý đòi hỏi tình yêu của người ấy phải hoàn hảo thì mới được trân trọng.
Đồng ý, đồng ý.
Làm người chứ phải làm thánh đâu.
Đồng ý, đồng ý.
Thế là nhiều khi mình bị bóc phốt hay là mình bị sao đó thì cũng bình thường thôi. Mình phải chấp nhận, đâu chịu đựng tất cả.
Với lại hai người làm việc không thể nào mà theo khuôn mẫu của chú Ba Ngôi một cách hoàn hảo được.
Nên là phải có người thứ ba, đúng không?
Đúng rồi.
Vậy nên là cũng phải dành chỗ cho sự chấp nhận của những giới hạn, đúng không?
Rồi
vun đắp.
Vậy nên đó, nếu mà lúc nào cũng đòi hỏi người khác hoàn hảo thì cậu biết làm sao không?
Ê là ê sắc ế.
Vậy thì đặc biệt là các bạn trẻ, để không ế thì phải nhớ dành chỗ cho những giới hạn của người khác và vun đắp cho hạnh phúc trong tương lai nhé.
Vâng, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.